Bây giờ Nguyên Vũ mời Diệu Anh lên đặt câu hỏi nha. Mời Diệu Anh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ thầy, kính chào đại chúng. Hôm bữa con có nghe thầy giảng đó, có những cái khổ mà con nghĩ là cái khổ nào nó cũng rất là khổ, là tại vì như là thầy giảng là có cái khổ là khổ về thân xác, hoặc là khổ vì bị người ta nhục mạ mình, người ta mắng nhiếc mình, hay là hủy báng cái danh dự của mình. Thì con có một cái trường hợp đó là có một cái chuyện, it's a long story, cái câu chuyện nó rất là dài dòng, nhưng mà để tóm tắt lại thì con có một cái nhóm người kia, chẳng hạn người ta đem một cái người nọ lên trên Internet và người ta phỉ báng cái người này. Thì con không biết là theo cái ý nghĩa mà chúng con học Phật đó, thì dù cho là người ta có nói mà cái người cái có oan đi chăng nữa thì cái người đó cũng có hỏi con. Thì con nói là người ta muốn là người ta cũng giải thích để cho cái nhóm người kia biết là người ta không có phải là như vậy. Thì con cũng có khuyên và con cũng có nói là nếu mà giải thích thôi, nhưng mà không nên nghĩa là có những cái lời mà nặng nề đối với cái phía bên kia. Coi như mình chỉ, nếu mà muốn thì mình chỉ giải thích cái phần của mình để cho cái người kia hiểu, hoặc là còn nếu mà không muốn nữa thì im lặng luôn, không cần phải giải thích. Thì trong cái trường hợp như vậy thì con không hiểu là nếu mà là thầy thì thầy khuyên làm sao, tại vì tùy theo cái đối tượng thôi. Con cũng nói là nếu mà người ta không có nghĩ gì hết thì có thể là một cái nhân duyên nào đó trong cái kiếp trước người ta đã làm cái gì với cái nhóm người này, thì coi như là kiếp này người ta bị vậy thôi, thì nghĩ như vậy để cho cái tâm hồn mình nó thanh thản, nó không có vướng mắc vào cái chuyện đó nữa. Còn cái chuyện danh dự thì cái đó cũng chỉ là một cái ngã thôi, chứ không có thể quan trọng. Nhưng mà còn nếu mà muốn giải thích thì chỉ giải thích thôi, chứ đừng có chửi qua chửi lại kiểu như vậy. Thành ra con không biết nếu mà trong trường hợp đó thì thầy khuyên là chúng con phải làm sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai đó chưa? Hình như nó nhỏ quá ha. Cái khổ thì tất nhiên là khổ, thì cái nào cũng là khổ thôi. Khổ là khổ, như đường nào cũng là ngọt thôi. Khổ thì nó có ba cái lời khổ đó. Nhắc lại chút, ba lời khổ. Khổ thứ nhất gọi là khổ là tính chất khổ. Thứ nhất là khổ là cái khổ mà do những cái khổ của thân xác á, đời nắng trời lạnh đấy đó, khổ vật lý thiên nhiên này đó, kể cả luôn cái khổ mà ở xã hội rồi là buồn bã này nọ. Cái thứ hai là hành khổ. Thứ nhất là khổ, thứ hai là hành khổ. Thế cái khổ do cái quy luật của thiên nhiên, của các pháp, hành hữu vi đó. Hợp tự ý tất yếu là khổ, rồi thứ ba là hoại khổ. Thì cái này là nói chung chung như vậy, thì nhắc lại thôi, cái này không cần thiết. Thế còn cái câu hỏi của chị Diệu Anh á, thì câu này thì trả lời cũng dễ mà cũng khó, mà khuyên thì cũng dễ mà cũng khó. Thì rằng ở ngoài đời trong những Phật giáo mà hầu như là tất cả, hầu như rất nhiều sách vở và có thể là đọc ngay sách Khổng hay Lão là đều có nói tới cái này, đối trị với cái này. Là tùy theo cái quan niệm gọi là nhân sinh quan hay là cách nhìn đời, cách xử thế ứng vật của mỗi người thôi. Vì cái chuyện mà sống mà bị người ta nhục mạ mà tôi nói xấu thì lịch sử xưa nay ai cũng có. Rồi cách khuyên thì các nhà khuyên, các còn có khuyên không những Phật, nói về Phật mà cái đạo lý mà dạy về làm người, ăn cư xử với người đều có nói tới. Thành ra tôi có khuyên thì cũng vô ích thôi, không thêm được cái gì, mà chả có gì đáng mà thêm. Về sao thứ nhất á là cần phải trực tiếp gặp người đó, nó theo tâm trạng của mỗi người, cái mức chịu đựng, cái mức quan niệm người ta thế nào về vấn đề danh dự, để hiểu như thế nào về danh dự, về thế nào xúc phạm, thì mình mới nói được. Còn không có cái công thức nói chung chung. Nhưng mà nếu thường thường á, thì là chỉ có một số người ta coi những cái chuyện nó gọi là thị phi, ở đời chả có cái gì đáng kể, hay là những người ta coi thường cái thị phi. Thì ở đời ai cũng cái câu hay nói đó, nên là cái chuyện đời cái miệng đời nói gì mặc kệ người ta, mình biết mình là đúng rồi, có trời đất biết là đúng rồi, cái đó không cần thiết. Mình làm cái nào đừng có hổ thẹn với lương tâm của chính mình là đủ rồi, còn người ta nói cái chuyện thì phía đời thì đời nào nói cho sống, cần gì phải đôi chối. Cái thứ nhất thì cũng có được, tức là người này coi thường cái chuyện đó. Và cái này thì cũng phải dễ, tức là phải có một cái trình độ tu dưỡng, trình độ quan niệm đời như thế nào đó mới có thể coi thường cái này được. Để cái thứ hai là tùy theo cái quan niệm của người, giữa hai người, cái người mà bị xúc phạm mà thấy rằng cái người xúc phạm không đáng cho mình nói chuyện. À, cái câu người ta nó hơi quá đáng một chút, nhưng mà nó chỏ sổ một chỗ thì người đi mặc đi, thì đời này trăng trả bây giờ ta cần, thành nói nhảm nhảm trăng trả cần, thì cái này cũng hơi trượng vô ca một chút. Còn thứ ba thì gọi là ăn thua đủ, thì cái này hơi khó nói, không khuyên được. Ta quan niệm là cần phải trả thì không khuyên được. Thì mình không có khó mà khuyên người ta lắm, trừ phi mình là lớn, mình có một ảnh hưởng trực tiếp và người ta thấy rằng là mặc dù là người ta không nhịn, nhưng mà do cái người khuyên thì tự nhiên người ta nhìn thôi. Cái này thì tôi cũng xảy ra nhiều lần, ngay như ở tù là phần lớn ở chung với những người mà những cái phần tử mà bất hảo trong xã hội đó, nóng nảy, bố mẹ còn chửi nữa. Nhưng khi bắt đầu gây nhau mà thầy ra lại khuyên cái ra mình nói thôi anh đi vô đi, cái nó ao tao nể ông thầy ông tù quấn mẹ bây giờ đó, thì nó tùy theo cái thái độ của người khuyên, mình không nói được. Nhưng mà đương nhiên có khi tôi ra khuyên, khi tôi đâu dám, tôi nói bố nó còn chửi tôi ra nó chửi luôn tôi á, không dám. Mình biết trường hợp là mình không dám, nhưng biết trường hợp mình nó có thể mình nó có thể nghe được. Mà khi nó uống rượu nó nói chuyện nhau đăng thế rồi nói lung tung, nó uống rượu bây giờ nó lung tung quá thầy, nó thằng bậy quá thầy lại khuyên mình tới vỗ vai nó, thôi kêu anh đi về ngủ nghe, nó lẳng lặng dạ nó về nó ngủ. Thì đây là những trường hợp mình biết, có thể nhiều nhiều trường hợp nó nói tôi né tăng tù, nó phải né cái gì hết á. Có đứa khuyên nó hỏi lại, nói là thầy nói vậy chứ cái trường hợp đó thầy có quánh nó không, mình chẳng lẽ nó thầy không quánh không chả hiểu mà nó thầy quánh nó không được, thì lúc đó mình im luôn. Cái này ba trường hợp thì tùy theo cho tôi chả biết trường hợp, phải trực tiếp coi thử mình nói có uy tín hay không, cái người khuyên uy tín hay không. Thì cái này là cái cách mà xử thế ở đời, trong sách vở Nho cũng nói, còn trong Phật á thì đơn giản nhất. Đối với người mà tu tập và tin tưởng việc làm của mình thì những cái thì coi những cái điều này không ăn thua gì hết, chỉ biết mình làm đúng hay làm sai. Mình làm sai thì dù có mau, mình làm đúng thì có quỷ sứ dẫn tới mình trả sự dọa mình cũng sợ, treo cái gươm trên cổ mình cũng chả sợ, đúng thì nhục mạng chả sợ. Mình làm sai thì tự mình sửa, ví dụ người ta chửi mình thấy sai thật đây thì mình sửa, chả có thắc mắc gì lại người ta. Mình làm đúng người ta nói thì thôi, thì cái này phải có một trình độ gọi là tu dưỡng, nhìn cách nhìn cái sự thế cho nó rõ. Thì nó đơn giản trong cái học kim cang, chúng ta học kim cang để biết rằng là học tới mức vừa tu dưỡng và suy tư, thấy rằng là cả cái thân này thì bao gồm luôn thân và tâm. Bây giờ nó còn sống mà còn cái lỗ tai đó mà nghe, còn cái óc làm suy nghĩ, người ta chửi lúc phút trước phút sau cái bỗng nhiên cái ở đâu cái lăn đục đó mình chết, thì mình chết như cái xác chết, thì người ta có lăn qua lăn lại mà người ta có rưới gì lên, rưới nước nóng nước sôi nước đồ thì mình chả có vẫn giận hờn gì, có chửi mình chả giận hờn gì, thì coi như mình xác này chả có mình chết rồi, tức là ta không có, chả có ta, mà chả có ta thì ai giận hợp mắng làm cái gì. Thì cái cách mà như hôm nói hôm đó, đoạn vừa qua gọi là nhẫn đó, học cái đoạn nhẫn đó, thì kêu vừa rồi nói nhẫn làm thế nào để nhẫn, mức độ nhẫn thế nào. Nhẫn thứ nhất là nhẫn chịu nắng chịu mưa, cái này có thể dễ nhưng mà cũng phải đơn giản dễ đâu. Thì nắng một chút, mưa một chút mình chịu được. Thí dụ như mà cái đời mình quen là nóng một chút là không có quạt máy chịu không nổi. Nhưng mà nhiều khi không thấy khổ. Rồi cái thứ hai đó là cái xã hội, cái nhục mạ xã hội, cái đó là cái mức nhẫn thứ hai. Nhưng mà cao nhất nhẫn là pháp tánh, hiểu được cái bản chất của quả pháp tồn tại, cái sinh diệt của nó, là cái mục nhẫn gọi là vô sanh pháp nhẫn, đó là ba con đường tu tập nhẫn của Kim Kim Cang. Thì cái này cũng từ từ, đòi công phu tu tập lâu ngày vẫn phải dễ. Thì cái đơn giản như vậy, nếu chỉ có thể suy nghĩ là cách làm thế nào mình tự mình đối trị thì được. Thực ra cái người chỉ có một cái trường hợp mà mình có thể khuyên được như thế này. Cái người mà bị chửi mà khổ về cái này á, và muốn quên đi mà không quên được, và có thể rằng cho cái người chửi mình không đáng gì để mình nghe, cũng không quên được. Và dù có cho rằng ta sẽ chết đi thì những cái đó chả có nghĩa gì, cũng quên được. Thì trường hợp nó hơi khó, tức là thực sự là người đó như bị vết thương, muốn quên vết thương đi mà coi nó chả có la gì, mà ta chấp nó không đúng nhưng vẫn phải chấp. Đây là cái tập quán danh dự nhiều đời, cái tự ái nó nặng quá, mình không thể bỏ được. Xúc phạm tự ái của mình và cái danh dự của mình không thể bỏ được. Thì trường hợp này á, thì đương nhiên phải lật cái những cái đoạn kinh vừa rồi, suy nghĩ thế nào cho nó chính xác để làm theo. Trong nó có ba phần đó, kinh đoạn kia rồi nó tới ba phần chúng ta nói rõ đó, mình hướng dẫn theo bằng tư duy thôi. Ba mấy cái trường hợp đó thì nó dễ dễ này. Duy còn một trường hợp mà tôi cuối là một trường hợp thì hầu như là không thể quên được. Đây là vấn đề, không còn vấn đề gì mà quyền lợi, tức là cái tiếng xấu thiệt hại cái quyền lợi của mình. Thì đương nhiên là mình không khuyên được quyền lợi vật chất hay quyền lợi tinh thần, tại vì cái quyền lợi tinh thần nó liên hệ tới quyền lợi vật chất. Mang tiếng xấu bị người ta chê, mình ra ngoài đời ở cái chỗ nào mình không ở cái chỗ mình đang ở, không được mọi người kính trọng thì nó mất nhiều quyền lợi lắm. Ngay cái chỗ ngồi đã không được, người ta cho mình được ngồi chỗ đàng hoàng này, tức là muốn ngồi đâu thì ngồi. Đương nhiên là ra ngoài đời mà ngồi chỗ tốt đẹp thì nó vẫn vui hơn, con mắt nhìn thông thả hơn, mất quyền lợi. Thì cái này vì quyền lợi thì mình không khuyên được. Tự vì ta hiểu rằng quyền lợi thế gian không đáng gì, bỏ cái quyền lợi đó không đáng, thì cái này khó khuyên. Phải đòi hỏi sự tu tập, tức là phải hiểu đạo. Thì cái câu chị hỏi đó thì nó không đơn giản như mình nói đâu, vì đây là cái đó là cái bản chất quan hệ của đời, cái xung đột ở thế gian. Cái xung đột nó thường xuyên xảy ra và khó có người có thể tránh được, tùy theo cái công gọi là công phu hàm dưỡng cách nhìn đời và cách hiểu đời của người đó, chứ không thể một câu vài câu đơn giản được. Trừ phi rằng người đó muốn thực sự muốn hiểu thế nào là sự an lạc, và thế nào là cái ý nghĩa cuộc đời, và thế nào là giá trị, và thế nào là ý nghĩa của những lời nói, mình hiểu thì không nhận được, nhưng mà có thể tìm cách mà nhẫn nhịn, nghe nó vẫn tức giận nhưng không biết cái tức này không đáng, và mình tập quán thì sẽ từ từ huấn luyện. Thế là thì trong cái sau từ thời Phật tới giờ, từ thời lập quốc, từ thời có lịch sử loài người tới bây giờ, cái chuyện nó xảy ra thường xuyên, không bao giờ không có. Trong xã hội có tập hợp loài người lại là có mâu thuẫn, con nít nó còn mâu thuẫn, huống hồ là người lớn. Con nít mà 8-9 tuổi nó đang ăn mà có nhiều đứa nói mà nó cảm thấy xúc phạm là tự nhiên nó không thèm ăn nữa, nó có thèm mấy nó cũng ăn nữa, năng thì nó cũng ăn nữa. Đây là cái khái niệm về danh dự, về cái tự ngã, có một cái khái niệm về tự ngã mà chúng ta biết rằng không triệt nó được, trừ khi đang đạt tới cái mức mà có cái kim cang, kim cang định, mức độ kim cang thì mới diệt được cái tự ngã. Như cái tự ngã, cái chuyện nó đương nhiên, cái chuyện mà tới cái thân kim cang rồi thì là đất đá trọi vô cũng chả thấy đau, thì và trong tâm thì những cái gì xúc phạm không có gì đau đớn hết, mà rất bình thường. Là giống như con người mà thân kim cang đi giữa gươm giáo không có sợ, đi giữa rừng gươm giáo mắt không có gì sợ, thì người đạt tới tâm kim cang thì đi vào những cái danh dự thị phi, cả những ô nhiễm tham muốn, những tất không có gì, không có gì xúc phạm mình được hết. Thì đó đạt tới cái mức thánh này, mình tập tới cái đó thì hơi lâu một chút, thì vẫn vui vẻ đi trong đời được, vui vẻ với mọi người mà không ai xúc phạm mình được, mà là thân kim cang bất hoại và tâm kim cang. Cái chỗ này thì hơi khó đấy, đấy cái phong tu tập rất nhiều. Thực ra muốn đạt được một số an toàn sống ở cái thế gian này thì phải đạt tới cái mức đó mới mong được, ai cũng vậy thôi, để cho hàng ngày yên ổn, tâm nó bất động, không có cái ngọn gió nào mà nó làm xúc phạm đó, mình gọi là tá ngọn gió thế gian á. Tá ngọn gió thế gian làm sao động được, mất, nhất là được mất, khen chê vinh nhục sướng khổ, vui khổ, tất cả những cái này làm cho được kim cang định á. Cái này tu thôi, tới vị A-la-hán thôi, tu tập thiền định. Bây giờ hỏi làm thế nào thì tu cũng thua luôn, tu cũng chưa có nữa, tu đặt cái định tu lại bay đến trời tu chơi rồi. Cái kim cang định thì phải tu tập thôi, tu tập thiền định lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp, chứ làm thế nào thì không nói một tiếng được. Tu cũng đang làm và làm chưa xong đấy, làm cái kim cang định đó. Làm kim cang định thì một A-la-hán, hai là Phật, tới cái mức đó, đó gọi là kim cang định. Kim cang định là cái định cao nhất của một người chứng quả A-la-hán. Cỡ như ngài Xá Lợi Phất đó, ngài Mục Kiền Liên đó, trước khi chứng đạo chứng kim cang diệu định. Cho giờ hỏi phải làm thế nào tu tập thì nó dài dòng lắm. Tu từ sơ thiền này nghe, bây giờ nói tới sơ nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền này đó, rồi tứ thiền, rồi trong tứ thiền nó bắt đầu tu tập cái kim cang định này. Đơn giản vậy nhưng mà khó. Rồi đấy, đức nói chung chung là nó càng ngày càng dài ra. Nên mình tập thế nào gọi là tám bát phong siêu bất động đó. Thì cái này có nhiều mức. Thực ra cái mức mà siêu bất động là phải là kim cang thì hoàn toàn siêu bất động, chứ ngoài là gia đụng nó sớ. Nhưng mà không tắt thôi. Như không tắt như cái cây đấy. Cây mà gió bão nó qua thì mình vẫn lăn qua lắc lại nhưng mà không có tróc gốc. Lắc qua lắc lại nhưng mà không có tróc gốc. Cũng... nhưng mà nó bão quá chịu không nổi thì nó tróc gốc lên, thành nó phải cây cho nó lớn một chút. Thì không tróc gốc tùy theo cái trình độ tu tập của mình. Chứ tới lúc mà tâm như hồng núi, như kim cang á, thì lúc đó không sợ. Thì phải đi vào thế gian, sống giữa thế gian, đời hỗn tạp, dù loạn hay lại bình hay loạn hay thành trị, mình vẫn sống bình tĩnh và là bình thản như một cái võ sĩ, như là Triệu Tử Lâm mà đơn thương độc mã mà giữa thiên binh vạn mã mà không sợ hãi, đi một mình không sợ hãi, không sợ ai đã thương mình cũng không sợ gì hết, bình tĩnh mà đi. Còn đối với người bình thường mà vào chỉ chừng hai ba người đứng trước mặt mà nó cầm hòn đá là run sợ rồi. Nhưng mà người mới là bản lĩnh đầy mình ấy, thì đứng giữa thiên binh vạn mã thì chả có gì sợ. Thì người đạt cái tâm cũng vậy, giữa một cái rừng khen chê nhộn gió, đời không có gì làm mà dao động, luôn luôn bình thản và an lạc. Đó là cái tu tập cuối cùng mình có thể đạt tới được, tức là tới đó là thành Phật luôn rồi đó. Thì chừng đó thì trong cái quá trình mà học tập tu tập mình thì từ từ nha. Cái câu hỏi đó thì là câu hỏi đó của muôn đời lịch sử đó, là tùy theo cách nhìn đời á. Thí dụ như mình nếu mà tu là đạo chủ là tu dạng khác, cái đó thì tùy theo cách giảng. Nghĩa là tập thế nào mà ta vả má mình, đưa má mình kia ta vả luôn á, nhưng vừa phải thôi. Còn nếu ta xúc phạm tới quá đã thì cầm cái mà giết nó đi, cho nó đọa địa ngục vĩnh viễn, cho nó xuống hóa ngục vĩnh viễn. Đó là cách nhìn của mỗi tôn giáo thế thôi nha. Còn gì nữa không? Anh Nguyên Vũ nói gì đây, nói tiếp đi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Hồi nãy không có thấy không có ai giơ tay thì con có một câu hỏi nghe nó kỳ quá. Thôi chắc con không dám hỏi nữa. Thành ra nếu có câu hỏi nào thì xin mời tất cả quý vị giơ tay lên ủng hộ. Con thấy Huynh Thiện Nghĩa có Huynh Thiện Nghĩa có giơ tay. Nguyên Vũ mời Huynh Thiện Nghĩa lên. Cảm ơn Huynh Thiện Nghĩa. Hello Huynh Thiện Nghĩa, room vẫn chưa có nghe Huynh nói gì hết, chắc có thể trục trặc vì vấn đề recording gì đó, thì Huynh có thể chat lên, đặt câu hỏi, chat lên. Máy bị gì? Thật ra Huynh có thể chat lên đặt câu hỏi cũng được. Nguyên Vũ sẽ câu giờ chờ cho Huynh ha.
Giải thích nhiều nó cũng mất thời giờ, thì anh ấy hỏi tôi trả lời luôn cho rồi. Cái câu hỏi là thiệt ra anh hỏi cũng đơn giản này, là trì chú niệm Phật có định được không? Thì cái thứ nhất là nói về niệm Phật không có định được, mặc dù trong sách niệm Phật nói rằng niệm Phật tam muội tức là định đó, nhưng mà niệm Phật không thể đạt cái tam muội được. Nhưng mà mặc dù nói vậy mà hầu như không có ai đạt cái tam muội, chỉ trong sách vừa nói thôi và các nhà luận bên Tịnh Độ Tông người ta nói thôi. Ta đạt cái nhất tâm bất loạn, cái này chỉ là lý tưởng, nó không sao lãng, chỉ nghe, những người nghe thực sự ra là tôi ngồi tôi đọc sách, tôi ngồi tôi làm toán giải toán, thí dụ như vậy, đọc sách, việc xảy ra chung quanh tôi không hề biết. Và ngay cả những trường hợp tôi xảy ra là tôi ngồi tôi làm ở trong tàu, tôi ngồi tôi giải bài toán tôi chơi đó, mà tổn thân gửi cái bánh là tôi đưa vào trong kiên giao, mà tôi nó để đó, tới sau đó tôi quên, mà anh hỏi ra có đem, tôi không bao giờ tôi nhớ nữa, nghĩa là mình tập trung mình không thấy, mà cái đó không phải là định. Tập trung vào vấn đề, nhưng mà đó không phải là định. Định thực sự trong định có những kết quả rõ rệt. Mà cái này không phải định niệm Phật, không thể đạt cái định, nhưng mà niệm Phật nhất tâm thì có thể được, nhưng mà nhất tâm đây chưa phải là định. Có nghĩa là mình chuyên chú vào nhiều quá, cái người học, nhiều khi học, cái người nhiều khi đánh bài chẳng hạn, cái người đánh bài tập trung vào chuyện bài, đánh bài mà say mê quá đi, người thắng người trường khác, chuyện xảy ra người ta không biết, người ta quên luôn cái chuyện mà đau lưng, mỏi cổ, người ta đứng dậy nhiều khi ngất luôn đó. Mà cái đó chỉ là đam mê quá, không phải là định, cái này không gọi là định. Mà định thì không có tà được, ta gọi là tà định, không phải là tà, tà định là nhập định, đạt thần thông, nhưng mà không giải thoát thì gọi là tà định, còn cái này không thể gọi là định được, nhất tâm bất loạn, không phải là định. Nói nhanh nè, chú tâm thôi, định, nó có từng bậc thiền định, trong thiền định nó xuất hiện những cảm giác rõ rệt, tức là hỷ nó có những cái trình độ từ đi hỷ rồi lạc, sau đó cái tâm tập trung cho một đối tượng duy nhất. Mà thiền định nó phải có một điểm duy nhất, đó là sắc pháp để tập trung. Đó là thiền định, đó. Tập trung vào đối tượng. Ban đầu có thể tập hơi thở, tập gì, nhưng mà tập trung trên một điểm, thí dụ tập hơi thở là phải chú tập trên một điểm, trên lỗ mũi hay đâu đó, một điểm duy nhất, tập trung lên đó, và sau đó những cảm giác nó trực tiếp nó khởi lên. Hỷ, lạc, rồi nhất tâm nó lên theo thứ tự. Cái điểm này, điểm này là điểm kinh nghiệm tu tập không thể khác nữa được. Và tại sao niệm Phật không tập trung được? Vì thí dụ niệm Phật là hiểu cái đức tính của Phật, hay từ bi xả như cái nó quá bao là không tập trung một điểm được. Cái từ bi của Phật chẳng hạn, cái từ bi này là cái ý nghĩa rất lớn, không bao giờ chúng ta lấy đối tượng Phật làm cái đối tượng được. Ngay cả tướng hảo Phật chẳng hạn, quán tướng Phật thật đẹp, nhưng mà không bao giờ tập trung được với một điểm, vì cái tướng đẹp đó nó vô cùng tầm và không bao giờ tập trung được, và cái tâm nó vẫn đi lang thang. Mới tập trung, thí dụ ngồi nhắm mắt thấy Phật luôn luôn ở trước mắt, rõ ràng thấy Phật trước mắt, nhưng mà cái hình ảnh này quá nhiều, cái ý nghĩa đẹp thân xác không cũng đạt vô cùng tận, không bao giờ tập trung được thì không thể đạt định được. Đó là gọi về niệm Phật. Viên trì chú thì cái này nó có mấy trường hợp. Cái trì chú bình thường như chúng ta mà niệm mà lắp bắp vậy thì không bao giờ là không bao giờ nhập định được. Vô quan niệm cả đời nó bao nhiêu nhìn chú Lăng Nghiêm, nhất là đồng chú Lăng Nghiêm không bao giờ nhập định được, nó dài quá và nó nhiều quá. Và bất cứ chú gì cũng vậy, nó An Ma Ni Bát Di Hồng có niệm sáu có cũng nhập định được, vì nó sáu chữ không tập trung vào một điểm được, không nhập định được. Nhưng mà những cách tu chứa mật tông định của người ta khác, nó đi từng bậc, và thực sự ra ai biết rằng luyện mật tông tới lúc phải luyện tới mức hơi thở, tức là niệm chú rồi bắt đầu ta niệm tập trung rồi, và tới một điểm ta gọi rằng là dồn những cái điểm của kinh mạch đó, người đó tâm họ tu tập đến mức họ nhập định là phải dồn kinh mạch, nhưng gần như luyện khí, họ luyện cái mạch một cái điểm hỏa điểm gọi là thu mô, căn niệm một cái hỏa điểm vào ngay cái tạo nó gọi là huyệt bạch hội đó, nhưng mà ở rốn á, rồi từ đó ta dẫn lên để cho tới đỉnh đầu, từ đó lúc nó xuất hiện một cảm giác ta gọi là bồ đề giáng hạ, cái cách mà ta dịch ta tứ tạo bồ đề giáng hạ. Từ đó nó chạy xuống, dọc tới xương sống nó chạy xuống, đây là cách ta luyện công. Nhưng mà cách mật tông đó là họ luyện đây là luyện tới cái mức cũng là gọi là định, nhưng mà rõ ràng nó phải tập trung trên một điểm. Thì ban đầu họ phải luyện cái nguyệt luân là mặt trăng, trong đó là từ từ âm thanh và những cái đó là hỗ trợ mà thôi. Tới khi mà Phật là ta là Phật hỗ trợ, nhưng mà phải tập trung trên một điểm, mà điểm đó là điểm mặt trăng nguyệt luân. Thì cái này người không tu tập mật tông không hiểu hết được, nhưng mà điều rõ ràng là nó tập trung hỏa hầu, nó từng điểm nó gần như là tu yoga, nó chạy lên tới đỉnh đầu, nó từng điểm nó chạy lên, cái cảm giác nó chạy lên. Vậy thì trì chú nó vẫn có hai trường hợp, mà trì chú mật tông thì cái này là mình có kinh nghiệm mà tùng chả có kinh nghiệm này, vì mà tu tập mà cũng sợ tao quá nhập ma, không có thầy chỉ mình không tu tập được. Nhưng mà trong cái cách giảng thì mật tông mình về cái lý về đọc ấy, thì có thể nhập định được, vì vẫn phải tập trung trên một điểm và một đối tượng, mặc dù là ban đầu thì dùng chú, Nhưng mà trong cái chú này thực ra trước khi đó họ quán nhiều thứ lắm. Quán tánh không, quán nhiều thứ lắm, không phải đơn giản đâu. Không phải như niệm Phật đâu. Họ làm Phật tử, thí dụ quán tánh không, là phải học tánh không, học tánh không lọt. Nguyên cái bộ trung luận là học tánh không, phân tích rõ rệt. Xong quán tánh không rồi mới... Thì từ mấy cái nguyệt luân nó từ cái tánh không nó xuất hiện cái nguyệt luân. Mà tánh không phải tập trung trên một điểm mà quán sát, chứ mà quán mông lung được. Tức là phải nhập định đối tượng, trước đối tượng đó mình thay vì quán vô thường, thì mình quán gọi là không. Thì đây tôi nói dài dòng chút để nó khỏi thắc mắc về cái chuyện mà chứ ở ngoài nghe nói rằng là tu định là thực sự ra niệm Phật. Nó, ở mức nó gọi là cận định. Cận định tức là gần tới mức thiền định. Và cận định thì mới có thể quan sát được. Nhưng mà quan sát cái tới kim cang thì không thể được. Còn lâu lắm mới đạt tới kim cang định. Đây là mới cái định sơ thiền chưa tới. Nó gọi là cận định. Cận định tức là tiếp cận với cái mức định mà thôi, chưa định tâm được. Nhưng mà tâm này có thể quan sát, có thể được cái hiểu nghĩa. Nhưng mà nhiều lắm thì có thể chứng được cái quả tu đà hoàng là sơ quả. Mà sơ quả tu đà hoàng thì tham sân si còn nguyên vẹn, mới chỉ có trấn áp nằm phục xuống. Còn tham si còn nguyên vẹn nằm phục xuống chứ chưa trấn áp được. Thành ra khi ta nói mình cũng giận như thường. Giận gọi là thánh, nhưng thánh sơ quả cũng giận. Có điều là cái giận đó không làm ung nhọt cái tâm mình, nó giận xong nó quên đi thôi. Cũng giống như là cái người mà chưa đạt tới cái mức còn miễn dịch á. Chứ là tới mức miễn dịch đó, thì là bị gì đó, thì có thể là bị thương liền, bị thương, bị nhiễm độc, bị thương. Nhưng mà ở chỗ là có sức đề kháng hay là mình có phương pháp trị, mình không để nó nhiễm độc, trị lành liền. Thì cái cách nó khác nhau vậy. Thế thôi, không có thỏa mãn gì chưa? Đây là những câu hỏi này. Thực ra là như cái câu hỏi anh Thiện Nghĩa, tôi biết nhiều người dễ lầm lẫn lắm. Vì trong kinh nói là tu niệm Phật để vãng sanh thôi, chứ không có nhất tâm, không có định được đâu. Cũng như niệm trì chú huệ đó, không có nhập định được. Nhưng mà muốn có huệ thì phải có định, điều đó chắc chắn. Muốn giải thoát thì phải có định, không có định không có thể có huệ được. Không thể tự nhiên có huệ được. Cái huệ sơ đó là hiểu biết cái chứng sơ quả, để hiểu biết đạo tạm thời thôi, phải tu tập định đó. Không có định không được. Cho nên chỉ tu tập quán niệm Phật để về bên cực lạc, bên mà chơi vòng vòng nữa, sẵn tu tập thôi chứ bên vẫn buồn phiền, vẫn khổ. Nhưng mà thế giới cực lạc có điều rằng là không có ai chọc cho mình giận, hóa chữ mình giận như phiền nào y nguyên. Một vị mà vãng sanh cực lạc chưa bằng một vị chứng quả tu đạo hoàng ở cái thế giới ta bà này. Nghĩa là cái vị vãng sanh cực lạc lỡ mà đi về ta bà này, ai dẫn ở đây mà mắng cái nỗi giận liền có thể quánh lại liền ấy. Đơn giản đâu. Thế giới cực lạc người ta nhiều khi ta diễn tả rằng cái thế giới đó là thánh, không có thánh đâu, thánh có phàm đó, cũng như đây thôi. Cũng có người thấp hơn cả trình độ tu tập mình nữa. Có thể những người trong cái thế giới cực lạc, vạn sanh cực lạc là chúng sanh bên đó trình độ tu tập còn thua nhiều vị trong hiện tại của mình gặp nữa, thua những người ở thế gian này nữa, ở cái đời này nữa, chứ không phải là hơn đâu. Nhưng mà chỉ có điều rằng là họ không có gì để mà chọc giận. Giống như người mà đi vào trong cung vua ở, không ai dám chọc hết cả đời cả ngày, hay là lên rừng mà ở thì chả có khỉ, mà chỉ có khỉ với cọp không, chả bao giờ chọc cho mình giận được hết á. Thì lên cái thế giới đó là như vậy, đơn giản là mình khỏi bị ai chọc giận, nhưng mà nếu chọc vẫn giận như thường. Cái điểm này là cái lý thật sự có, vì chúng ta chưa sống thế giới cực lạc, nhưng mà cách mô tả thế giới cực lạc, cái nguyên tắc tu tập thế nào để chứng quả mà triều phiền não, việc phiền não, cái này là ý nghĩa tâm lý, thì nó giống nhau, thì chúng ta biết được. Nhưng mà vì dạng cho bình dân, người ta nói quá đáng ấy, ta phóng đại quá đáng ấy. Chính cái phóng đại quá đáng nhiều khi nó là nguy hiểm với người tu Phật. Một trong những nguy hiểm đó là ta cho rằng chỉ ngồi mà niệm Phật 6 kia là đủ rồi, vì bản thân cực lạc, quên mất cái thế giới này đi và bỏ nó đi. Và đây là cái điều mà làm cho nguy hiểm tới Phật Pháp, là không ai học nữa, kinh điển ai học nữa. Từ quên hết, mà quên hết thì Phật giáo nó thành ra mê tín gì đó. Họ đại nghiệp không cần trì giới, không cần niệm thiền định, chỉ cần ngồi lần 6 chữ, không cần học gì cả, và Phật giáo bắt đầu suy sụp. Không ai học kinh điển, địa ba tạng kinh điển, không ai thèm đọc tới. Kim Cang, Bát Nhã, A Hàm hay gì đó không cần đọc tới. Nghĩa là tứ đế cũng cần biết đến, Bát Chánh Đạo cũng cần biết đến, chỉ cần niệm Phật, và cuối cùng Phật giáo không còn gì. Thành phải làm cuộc cách mạng. Thì cái chính điểm cách mạng là các ngài như thái hư đồ luôn luôn thắc mắc, vẫn tu tập tịnh độ, khuyên tịnh độ như là cái khác, ở Việt Nam có nhiều trường vẫn xảy ra như vậy, là cho bỏ hết đi chỉ ngồi niệm Phật thôi, và cho rằng là như vậy là tốt. Nhưng cái này nó còn nó có nghĩa tai hại vô cùng. Cho nên là tôi nói thêm một chút này nữa, sẵn nó có đà nói luôn ở trong cái chuyện nói thế niệm Phật này, không ai bác bỏ cái pháp môn niệm Phật hết á, vì nó một ít là niệm Phật là vẫn tốt, vì đấy là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, muốn hồ là thường chứ hàng ngày gần Phật, cái tâm mình nó, cái phiền não nó có thể lắng xuống. Mình đi bên người thiện, một người lành, mình chưa hết giận, nhưng mà ngồi bên một người lành, người thiện, người ta chọc mình giận. Đơn giản nhất ở đây quý vị, thí dụ đi với một cái vị nào đó có đạo cao đức trọng đi, mà tự nhiên có không biết ở đâu hai đâu tới chửi mình câu, mình có thể trấn an được vì gần cái vị lớn, mình có thể trấn an được, hồ là gần Phật thì vẫn ít lợi như thường. Nhưng mà không phải vì bỏ hết tất cả không học Phật, mà đa văn là phải học, không thể không học được. Thì cái phần này có thể dẫn một cái miếng can chỗ này đây, sẵn chúng ta lấy cái đà để vào luôn. Thì cái đoạn đây mà nói ấy, là đoạn miếng can chúng ta thắp tới đây thì cái này chẳng biết ai tìm ra trong cái bản tiếng Anh hay bản tiếng Việt cái đoạn này chưa. Nếu mà kỳ trước mà theo dõi thì cái chỗ này thì chúng ta biết tới đâu rồi, mà không theo dõi mà trên mà không theo dõi kinh á thì không biết đi tới đâu đâu. Thành ra tôi đề nghị rằng là cái thỉnh thoảng là luôn luôn là phải có cuốn sách trong tay để theo dõi. Đây là mình dựa theo kinh mình học, chứ không phải tôi phiểu đâu tôi nói, mà tôi hướng đâu tôi nói lấy. Mặc dù tôi nói có vẻ lung tung đấy, nhưng mà cái cách tôi cũng muốn rằng là quý vị đây nghe đây xong rồi khỏi cần về, khỏi cần đọc thêm. Không có thời giờ, nếu có thời giờ thì đọc lại nhiều, mà không có thời giờ thì chỉ cần liếc qua những cái đoạn kinh nó không đủ rồi. Và đa số thì bận rộn với chuyện đời nó phức tạp, chuyện nhà cửa, chuyện làm ăn, mọi chuyện phức tạp. Nhưng mà trong cái phức tạp là làm thế nào vừa học tập vừa tu tập được, và ích lợi cho mình, thấy rõ có sự tiến bộ. Năm nay qua năm khác thấy rõ sự tiến bộ, tiến bộ trong đời sống, tiến bộ trong cách nhìn đời, tiến bộ trong sự an lạc tâm hồn, tiến bộ trong được tiếp xúc, thì có rõ có thể sự tiến bộ. Thì thỉnh thoảng phải đọc cái đoạn kinh thì dễ thôi, tôi nói là mình cứ kinh căn bất cứ lục đoạn đoạn nào mình học cho hết đi, đoạn nào thì đoạn nào vẫn có ý nghĩa cá biệt, không cần thiết. Rồi sau đó thì khi cần tỉnh táo mình suy từ đầu tới cuối, để cách là huấn luyện tu tập, tức là theo một thứ tự kinh điển rõ rệt để hướng dẫn cái tâm mình. Rồi còn ngoài ra là gặp đoạn nào đọc đoạn đấy, ví dụ là đoạn vừa qua đọc xong suy nghĩ, đọc như đọc thơ vậy đó. Thơ thì đương nhiên người đọc thơ thì không nhất thiết phải đọc từ đầu tới cuối, thơ mà đọc từ trang 1 cho tới trang 100 thì đọc chán lắm. Lật bất cứ đoạn nào và trong đoạn nào, trong bất cứ trang nào và trang nào có mắc để cái câu nào thì đọc cái câu đó, đọc xong rồi cần thì gấp lại, thích thì nhớ, không thích thì thôi. Nếu mà nhớ thì câu sao tự nhiên câu thơ nó hay ra, không thích thì thôi. Đây là nói kinh nghiệm của người đọc thơ, mà tôi nói không biết trong này quý vị có ai có đọc thơ không thì không biết, tôi kinh nghiệm gì tôi nói này theo cách của tôi. Mình thử, nhưng mà đọc sách thì cũng vậy thôi, người đọc sách mà đọc sách mà sách hay như tiểu thuyết thì khỏi nói, tiểu thuyết thì phải đọc từ đầu tới cuối, cách nó phải vậy. Nhưng mà đọc những sách trích văn khác thường này, nhất là những sách thí dụ sách mà có vẻ châm ngôn á, ngay cả như thánh kinh cũng vậy, nó thánh kinh thực ra thì không cần đọc thiết từ đầu tới cuối. Tôi cách đọc của tôi vậy, tôi mở tới đầu tôi đọc đoạn đó, mình suy nghĩ hay dở tự nhiên nó thấy đọc từ đầu tới cuối, nhiều khi nó phiền muộn lắm, xảy ra nhiều chuyện phiền muộn lắm, khó nói được cái tâm trạng này. Nhưng mình bất cứ lần nào mình đọc không suy nghĩ thì nhiều khi vẫn thấy cái hay của nó, trực tiếp thấy cái hay của nó. Mình không phải là người huấn luyện tu tập theo theo cái niềm tin của chỗ, cho nên mình không cần đọc từ đầu tới cuối. Đọc từ đầu tới cuối mình có thể phê bình nhiều chuyện vẫn ích lợi cho mình, mình có thể chê khen nhiều thứ, nhưng mà đọc từng đoạn thì cái nào vẫn thấy nó hay hết, tách trời nó ra. Thì đây là cách đọc kinh điển. Còn đọc tiểu thuyết thì đừng phải đọc từ đầu tới cuối, đọc bản văn đầu tới cuối để nó nghe nó hay dở. Nhưng đọc thơ thì vậy, cái đọc kinh là kim cang cũng vậy, nhưng mà đều sau nó và đọc theo thứ tự. Tôi nói là đọc theo thứ tự của kinh, không phải là đọc để tìm rằng cái chân lý, nhưng mà thứ tự vì trong kinh là sắp đặt theo một cái trật tự diễn tiến của tâm lý, nó huấn luyện từ suy luận này qua suy luận khác để mình tự mình đặt. Thì cuối cùng á, mình vỡ lẽ ra gọi là mình giác, mình đặt cái chân lý, và chân lý nó không nằm trong kinh mà nằm ở chính trong tâm của mình, chứ không nằm trong kinh, trong chữ nghĩa, không nằm đâu hết. Và mà khi mình thấy được cái điểm này, Thì mình thấy được cái điểm này á, thì chắc chắn rằng ngay lúc đó sẽ có một cái niềm vui gọi là niềm an lạc xuất hiện ngay chính mình. Niềm an lạc này á, có thể nói đây là cái trạng thái cận định, tùy theo cái mức của mình, nó gần tới mức định. Nhưng mà trong cái trạng thái đó, nếu mà người nhập có điều kiện mà khoanh chân lại mà thở vô thở ra, tức là có tu tập thì có thể nhập định được. Tức là cái đối tượng mình phải có hàng ngày tu tập. Ví dụ như tôi tu tập quán hơi thở mà đã tập trung được trên một điểm trên lỗ mũi rồi, nhưng cái tập trung hoài đó không thấy gì. Hay là tôi quán cái màu sắc màu vàng, xanh vàng, đỏ trắng thì nhắm mắt lại có thể thấy được tập trung đến cái điểm vàng rồi, hay là ánh sáng trên cái ngọn đèn, ngọn lửa, nhắm mắt là có thấy ngọn lửa rồi. Nhưng mà tới đó nó hết. Mình đọc cái kinh xong tự nhiên lúc đó có một cái trạng thái rất là mình hiểu được á. Mình nhớ cái đồng tin này á, nhưng mà trạng thái hỷ lạc nó xuất hiện, và lúc đó mình nhập định liền. Tất nhiên là khi mà nhập tập trung hơi thở thì không còn nghĩ tới đoạn kinh, nhưng mà đoạn kinh tự nó tác động và mình sẽ hiểu, và mình đạt cái mức có thể là đạt được cái định tâm này, nó hỗ trợ cho mình. Và lúc đó cái định với cái kinh hai cái không dính với nhau nữa, cái ý nghĩa không giống như mình tưởng nữa, nó khác hẳn. Thì cái trạng thái như vậy là gì, diễn tiến tâm lý như vậy là gì, cái sự thật mình đạt được không giống như cái mình nghe mình hiểu đâu. Mình thấy cái mà khác hẳn đi, mình thấy tức là một cái thế giới khác hẳn với thế giới mình hiện tại. Thì đó là cái phần mình thấy được. Tất nhiên là có những người ảo giác, tức là đọc cái đoạn kinh xong rồi tự nhiên thấy cái này cái kia là ảo giác, mà ảo giác là nguy hiểm, nó gọi là tai biến của trong cái sự tọa thiền. Tai biến là vẫn thường xảy ra cho những người mà không nắm vững cái điều kiện đó. Ví dụ như có người tu tập trên hồi cùng thiền nói với tôi, nói rằng khi mà tôi nhập cái trạng thái thấy những cái ngỗng, lúc đó thấy rõ rằng là ngũ uẩn dai không, thì chắc chắn là sai. Ngũ uẩn là sắc thọ, tức là rời cái thân này ra không thể có cái uẩn nào nữa, mà rời cái thân này ra mà thấy rằng là không, rời cái thân ra mà thấy là không thì đó là ảo giác. Cũng như ngọn đèn, mình đốt sáng lên mình thấy được cái tim đèn, tức là chính ngọn đèn làm cho thật, cái ngọn lửa đốt ngọn đèn, chính ngọn lửa thấy tim đèn. Nhưng mà chúng ta rằng là tắt cái ngọn lửa ra để thấy tim đèn, tức là cắt cái phần trên tim đèn ra thấy tim đèn, không bao giờ có thể xảy ra được. Đây là cái tâm mà gọi là thức tâm, thì cái điều kiện tự nó thấy lấy nó, tự nó hiểu lấy nó. Mà đương nhiên điều này vấn đề tâm lý tâm thì nó xảy ra, thì nó luận cũng đơn giản như vậy. Đặt cái trình độ này á, mình hay là mình suy nghĩ cái trình độ này sẽ hiểu khác đi. Nhưng mà tôi nói một cách tổng quát như vậy để nhiều cái trạng thái lầm lẫn có thể xảy ra. Nhưng người nói rằng ngồi thiền một cái tự nhiên thấy cái thân này là không á, lúc đó tôi rõ thấy cái thân này là không, thấy ngũ uẩn dây không, tắt cái ngọn đèn ra để thấy cái tim đèn, tức là tắt ánh lửa đi, lấy cái ánh lửa đi chỗ khác để thấy cái tim đèn, tức là lấy cái ngọn lửa ra ngoài cái tim đèn để thấy cái tim đèn. Tức là đem cái ta ra ngoài cái thân này để thấy cái thân này là không bao giờ có. Thức nó phải dựa trên cái thân này, bỏ cái thân này đi không thể có thức được, là phải chết liền. Từ vị A-la-hán nhập Niết Bàn thì không cần thân nữa, mà muốn nhập Niết Bàn phải ngã tứ thiền định để tứ viền mới nhập định được, thì lúc đó không cần cái thân này nữa. Còn ngoài ra thức khởi lên là phải dựa trên cái thân này, mà tắt cái thân này để thấy nó là không thể có. Nó là tôi tắt cái thân này ra, tôi xuất hồn ra, tôi thấy cái thân này ngồi đó và nó là không là gì cả, cái này chỉ là ảo giác. Mà ảo giác này sinh tai biến của thiền, tai biến là nguy hiểm ở chỗ là tự màng chưa chứng được, mà cho rằng ta chứng rồi thì cái này là một cái mà có thể dẫn cái tà kiến mà nguy hiểm. Mà trong kinh mô tả thế này, một vị chứng được tứ thiền khi tu tập cho rằng là cái trạng thái này khi sống với trạng thái an lạc nhập tứ thiền, cho rằng đây là an lạc, cho là niết bàn. Nhưng mà khi chết thì cái thức ta có thể tái sanh nữa, biết ta tái sanh nữa, và chừng đó mới nghĩ rằng vậy thì không có niết bàn. Thế giới này không có niết bàn, Phật nói sai, không có niết bàn. Tà kiến khơi lên là người ta đọa lạc liền, tức là mất thiền định liền. Vậy là người ta diễn tả những cái việc đạt thiền định mất mình không biết. Nhưng mà điều cái nguy hiểm ở chỗ là tà kiến khởi lên thì có thể nguy hiểm, nhưng mà cũng hiểm người tu định cao thì nguy hiểm cao, còn chúng ta thì sơ thì chạm thôi, gì ngồi trên ghế mà té xuống đất thì đau sơ thôi, ngồi trên lầu té xuống thì nó nó què tay què chân á, tất nhiên là cái định mà có cảm giác rằng mình định cao mà ta kiếm cái này mình té nặng. Thì đây cái đoạn kinh nói ở chỗ nào, đoạn kinh này là cái chỗ chúng ta phải nói rằng là đọc kinh tu tập, thì cái đề tôi mới nói lại đây nha. Lại nữa, tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân mà thọ và đối pháp môn này, hiểu của người dịch thì cũng chúng ta cũng bám sát bản dịch được. Thí dụ bằng dịch chữ Hán, tai thông dụng thì sót mấy chữ, nó bỏ đi mấy chữ, tức là ngài đã tập cho những chữ không cần thiết, nhưng đối với nhiều người một vài chữ nó vẫn cần thiết để mà hiểu. Thì cái chỗ bỏ đi đó có thể hay có thể dở, hay với một số người mà dở hơn nhiều người. Thì trong cái bản dịch Kim Cang chữ Hán mà là thật đó, nó hay nhiều, hay với một số người mà rất dở với nhiều người, là vì đã bỏ nhiều từ, vẫn thêm nhiều từ, không thay nhiều từ. Thì hay với một số người thì người ta có trình độ đọc có thể hay, mà cái hay này có nhiều khi mình hay nó lạc lối, là hay văn tự, hay kiểu mình mà tán dốc, tán tà là như tứ hộ, siêu đẳng, siêu việt, cao siêu, nhưng mà chả làm được gì hết á, nói mình chỉ chật thôi, chả làm được gì hết rồi. Nói chỉ là Kim Cang có không, không có, có cái này tức không phải cái này hay, nó Phật nó hay thôi, nó xong chả ít lợi gì, chả thay đổi được cái gì. Thì cái đó không ít lợi, cái ít lợi. Và cái đọc kinh kinh mắt thường là bị vào cái hay này, và nhiều nhà chú giả Kim Cang cũng bị dính vào cái này, cho thằng cao siêu. Đọc xong tưởng như là mình chứng đạo rồi, cái này gọi là mạng, tức là đọc kinh vào rồi nó dẫn tới cái chỗ mà làm cái trừ cái mạng này, là cái tự mãn về cái điều mình đọc. Cho tới đó được rồi, cũng như người tu thiện đó, tự thấy xuất hồn, cho mình đã chứng rồi, nhưng mà nhầm lẫn cái tự mãn này nguy hiểm, ta gọi là tâm thượng mạng. Nó không hại hết mà hại chính mình, và nếu hại người nữa là đem cái tuyên truyền cho người khác, gây hại cho người khác, thì cái đó là hại người khác, còn không thì không hại hết. Mình biết như vậy để trong bụng mình thôi, và không ai, nhưng mà thỏa mãn cho rằng đó là hay rồi, mình đạt tới cái mức đó rồi, và tiến hay không tiến, tu thêm lại. Những người đi lạc đường đó mà cứ tưởng là đường đúng, đi riết mà hổ sập hổ lúc nào cũng hay, cho ra mình đường đúng rồi, thấy hoa thơm cỏ lạ, mình biết đây là đường đúng đường này rồi, nhưng mà càng ngày càng lạc. Giống như cái anh mà nó mà vượt ngục ở nhà tù đó, thoát ra khỏi nhà tù rồi, khỏi công an rồi, đi thấy càng thấy thằng đi là càng hay quá, mình thoát ra càng ngày càng xa, vượt có một con sông, vượt thêm một con sông nữa, thì hai con sông xa quá rồi, nằm ngủ, nhưng mà té ra